Dạ, kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trường, kính bạch Chư tôn Đức Tăng Ni, kính bạch toàn thể đại chúng. Hôm nay đáng lý ra là giờ của Đại Đức trụ trì, nhưng mà vì Đại Đức lo những công tác Phật sự sắp tới cho chùa Viên Giác. Lễ Phật Đản là một trong những cái lễ lớn nhất của Phật giáo, và ở tại chùa Viên Giác này thì quả thật chúng tôi chưa bao giờ được dự một cái lễ nào hết. Nhưng mà Hòa Thượng có giới thiệu một cái lễ Phật Đản như vậy là khoảng 5-7 ngàn người tới vãng lai. Và sở dĩ phái đoàn được hiện diện trong cái kỳ này ở tại nơi đây là vì Hòa Thượng muốn cho phái đoàn tham dự cái lễ Phật Đản. Chính vì vậy mà có thể đó là một cái thiện duyên để chúng tôi thấy được cái nét sinh hoạt tại bổn tự, cũng như là cái tính quy tụ trở thành một cái truyền thống của chùa Viên Giác ở trên đất nước này nói chung. Hôm nay chúng tôi chỉ có 45 phút, bây giờ là 8:30 cho đến 9:15 là Thượng tọa Hạnh Đức sẽ tiếp tục 45 phút nữa. Trong 45 phút ngắn ngủi này, chúng tôi muốn trình bày với đại chúng hai từ đó là như thị. Như thị mình đã thường nghe rồi, phải không? Quý vị đã nghe nhiều về như thị, đã biết về như thị. Thế như thị là cái gì? Như thị là gì? Như thị là như vậy. Như thị tức là như vậy, như nó đang là, như sự vật và hiện tượng vốn đang tồn tại. Mà Phật giáo của mình thì rất hay dùng cái từ như thị, mà như trong kinh điển chúng ta nghe, như trong kinh A Di Đà là như thị ngã văn, thì bắt đầu bởi hai từ là như thị. Nó mang cái tính chất là không không tăng, không giảm, không đến, không đi, không lui, không sụp. Tôi nghe như vậy, như thị, như cái lúc đó, chứ tôi không hề bớt, tôi không hề thêm. Tôi thấy sao tôi nghe vậy, tôi thấy sao tôi nói vậy, tôi nghe như thế nào tôi thuộc lại như thế ấy. Và trong mọi cái hành xử ở cuộc đời này, sở dĩ mà chúng ta bị câu thúc, tức là bị ràng buộc bởi những cái hơn thua tốt xấu mà như hôm qua chúng tôi đã trình bày, và sở dĩ chúng ta bị đau khổ, hoặc là sở dĩ chúng ta bị hạnh phúc một cách tạm bợ, rồi trong cái hạnh phúc đó phát sinh sự đau khổ, là vì chúng ta không có sống với trạng thái như thị, như nó đang là. Mà chúng ta luôn luôn bỏ thêm dầu mỡ vào, bỏ thêm tâm trí mình vào, bỏ thêm cái sự nhận thức của mình vào, bỏ thêm cái buồn, cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái chê bai, cái nịnh bợ, bỏ thêm cái tư kiến của mình vào trong sự vật và hiện tượng, rồi từ cái sự vật hiện tượng đó làm cho nó bị méo mó theo cái lăng kính nhìn nhận của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà sự vật nó vẫn là đang là, nó vẫn là tồn tại như nó đang tồn tại, nhưng mà sở dĩ chúng ta đau khổ là vì mình nhìn nhận nó qua lăng kính của cá nhân mình. Mà xin thưa đại chúng, chưa từng có cái gì mà nó đúng trong mọi hoàn cảnh trong mọi thời đại, trong mọi thời gian và không gian. Nếu như cái gì mà nó có thể đúng trong tất cả mọi thứ thì cái đó sẽ là chân lý. Và cái tư kiến của cá nhân con người chúng ta, từ ông bà cha mẹ cho đến bản thân mình, cho đến chồng, cho đến con và cho đến sau này nữa, hàng phàm phu mỗi khi mà chưa giác ngộ lẽ đời thì sự tư kiến của mình nó chỉ mang giới hạn tạm thời mà thôi. Quý vị nhớ, nó chỉ là tạm thời mà thôi. Đôi khi những cái đúng của mình nó chỉ đúng bây giờ, nó chỉ đúng trong một cái môi trường nào đó xác định. Còn nếu như mà cái tư kiến đó sử dụng cho 200 năm về trước, nó cũng không còn đúng nữa. Hoặc là 200 năm về sau, nó cũng không hề đúng nữa. Chính vì vậy, cái mà chúng ta nói với nhau là chẳng qua là tư kiến ngay tại đây và bây giờ mình nói với nhau. Còn những gì mà trong tương lai hoặc là trong quá khứ thì những cái đó không có được xác định ở giá trị của nó ngay thời điểm này. Cho nên cái như thị, một trong những cái căn bản nhất để nhìn nhận sự vật và thoát ly ra khỏi sự câu thúc của bát nạn, của bát phong, đó là buồn vui tốt xấu khen chê được mất mà bữa giờ chúng ta nói. Trong Phật giáo nói tới yếu tố như thị, đó là yếu tố căn bản của thiền tông. Yếu tố căn bản của thiền tông này nhìn nhận sự vật và hiện tượng qua yếu tố không có đánh giá. Mà trong thiền tông chúng ta hay nghe cái câu là bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Khi mà mình sử dụng ngôn từ để biện giải, để lý giải, để giải thích là chúng ta rớt vào cái vòng lẫn quẩn của ngôn từ. Tại vì ngôn từ vốn của nó đã là võ đoán, và sử dụng ngôn từ chẳng qua là để dắt người ta đi gần tới cái liễu tri mà thôi, chứ không phải nhờ ngôn từ mà có thể chứng được đạo. Khi chứng được đạo là phải lìa khỏi cái ngôn từ ra, cho nên phải bỏ đi cái ngôn từ, chỉ lấy được cái ý tứ ở trong cái ngôn từ đó mà thôi. Cho nên thiền tông chủ trương là bất lập văn tự, bỏ đi cái vỏ, lấy cái nội dung ở bên trong. Nhưng mà để lấy được cái nội dung bên trong thì cần có một phương tiện để dẫn dắt. Chính vì vậy mà nếu bỏ luôn cả ngôn ngữ thì không biết lấy gì để hiểu được cái nội dung. Và căn bản của Phật giáo cũng vậy. Những hình thức, những phương thức mà chúng ta sử dụng như tụng kinh, bái sám, tọa thiền, trì chú, vân vân, đó là những hình thức. Và nhờ những hình thức đó mà tâm ý của mình được chuyển hóa bởi một nội dung ẩn tàng trong đó. Và cao hơn thế nữa, chúng ta sử dụng hình hài này, tâm thức này, thân khẩu ý này như là một phương tiện. Đại chúng nhớ ha, như là một phương tiện để chuyển tải cái ẩn tàng bên trong, đó là những cung cách của mình, những tâm thức của mình, để từ đó mà mình có thể đi đến Phật được. Còn cái thân này chúng ta không thể đi được tới Phật, mà chỉ 20-30 năm, 40-50 năm, 60-70 năm rồi mình sẽ bỏ nó ra đi và tiếp tục du hành trong một cái thân khác nữa. Cái thân của Phật đó mà chúng ta nói đó, không thể đi bằng cái thân này, nhưng mà nếu bỏ cái thân này thì cũng không thể tìm tới với Phật được. Chính vì lẽ đó mà bám chấp là một điều tuyệt đối không thể có trên con đường tu tới Phật. Bám chấp bất cứ cái gì, bám chấp pháp hữu hoặc bám chấp pháp vô, bám chấp pháp nhân, bám chấp pháp quả, đều là chấp hết. Trong cái thế giới mênh mông của Phật giáo, trong cái nhận thức tổng quan của Phật giáo, vốn không hề có một định nghĩa nào cả. Tại vì khi vướng vào trong định nghĩa là vướng vào trong sự câu thúc bởi ngôn từ. Mà Phật giáo vốn là những cái không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không thường, không đoạn. Phải không? Mà trong kinh Bát Nhã chúng ta hay tụng đó. Bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không sinh, nó cũng không diệt. Nó không thường còn, mà nó cũng không đoạn tận. Mà nó cũng không tăng, trưởng mà nó cũng không giảm đi. Nó vốn đã tròn đầy, vốn đã viên mãn tự thể như như của nó. Vốn nó là như vậy đó. Trong tất cả giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta nhìn nhận sự vật và hiện tượng dưới lăng kính của nó đang là. Và chúng ta không thể nhìn nhận về quá khứ, cũng không thể nhìn nhận về tương lai, chỉ có thể nhìn nhận trong yếu tố hiện tại. Nó đang như thị, nó đang như là, nó đang như vậy, nó đang là. Và hôm qua bác phụ trách về tờ báo Viên Giác đúng không? Bác đó hỏi là tất cả đều vô thường hết, thì làm gì có cái gọi là hiện tại? Đại chúng thấy đúng không? Làm gì có cái hiện tại? Khi chúng ta nói hiện tại thì cái hiện tại đó nó đã đi vào trong quá khứ. Tại vì cái dòng thời gian nó luôn luôn biến diệt, nó luôn luôn sinh diệt, và nó sinh diệt trong tự thân của nó. Trong tự thân của cái sinh nó đã có cái diệt rồi, cho nên không thể tách biệt nó ra được. Và không thể tách biệt ra được có nghĩa là không có giới hạn. Tại nó đâu có giới hạn đó. Nó không tách biệt ra được, tức là nó không bị ngăn cách bởi thời gian, không bị ngăn cách bởi không gian, không bị chi phối bởi bất cứ cái thứ gì trên cuộc đời này. Không bị đất chi phối, không bị nước chi phối, không bị gió chi phối, không bị lửa chi phối. Tất cả nó như nhiên, tự bản thân nó đã là, đã ẩn tàng tất cả mọi thứ trong đó. Và trong chủng loại thể tánh của chúng sanh chúng ta cũng vậy. Bản thân nó đã tròn đầy ở trong đó. Nếu như một hòn đá nó không có cái chất Phật ở trong đó thì chúng ta không thể đẽo ra được một cái tượng Phật. Sở dĩ mà chúng ta có thể đẽo cái hòn đá kia thành một tượng Phật là bởi vì cái tượng Phật kia đã có trong cái hòn đá kia rồi. Nhưng mà chẳng qua chúng ta người vụng về thì không thể biết được cái tượng Phật đang nằm trong hòn đá. Nhưng mà dưới con mắt khéo léo, dưới bàn tay khéo léo của một vị tạc tượng, thì người ta nhìn một hòn đá xù xì, xấu xí, người ta có thể làm một tượng Phật tuyệt vời. Phải không? Tức là trong thâm tâm của chúng ta đây và trong tất cả chủng loại thể tánh của chúng ta đã tồn tại hạt giống của Phật rồi. Nhưng sở dĩ chúng ta chưa nhìn ra được là bởi tất cả những gì nó bao che xung quanh, tất cả những gì mà chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nó làm cho mình mờ phai, nó làm cho mình cuốn hút theo. Cho nên mình chưa nhận ra được. Cho đến một ngày nào đó bàn tay ta khéo léo với khối óc minh mẫn, mình có thể gột rửa chính bản thân mình để tìm ra ông Phật ngay ở trong mình chứ không đâu hết. Và cái ông Phật đó không có gì khác hơn là gột rửa thân, khẩu và ý. Tất cả đều quy về một mối đó cả. Tất cả đều trở lại với hiện sự vật, hiện tượng đang là. Tức là đang tồn tại ở tại đây, đang tồn tại bây giờ. Mà trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đã đọc cho đại chúng nghe, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Chỉ có hiện tại này thôi. Chưa từng có một cái gì trong quá khứ mà mình có thể mơ tưởng mà có được. Chưa từng có cái gì trong tương lai mà mình mơ tưởng mà có thật. Và chỉ có hiện tại tại đây mình mới có thể quyết định được số phận, vận mệnh của chính bản thân mình. Giả sử ba thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự họ. Mọi thứ khi đã có đầy đủ nhân và duyên thì tất cả sẽ trở lại, tất cả sẽ được hành hoạt, tất cả sẽ được chi phối. Cho nên như là như nó đang là, như nó đang tồn tại, như nhiên thì là sự quan sát, sự nhìn nhận sự vật như nó đang hiện tại tồn tại, không phán xét. Nhưng rất ít chúng ta nhìn một cành hoa thì chúng ta nói hoa này màu vàng, hoa này màu hồng, ai cấm cái này đẹp quá, ai cấm cái này xấu quá, tại sao cấm hoa bàn Phật, không cấm hoa huệ mà đi cấm hoa hồng, vân vân và vân vân. Phải không? Tức là chúng ta nhìn sự vật và hiện tượng dưới lăng kính của mình, chứ không phải nhìn sự vật và hiện tượng trong sự đang tồn tại của nó. Bản thân cái hoa này cúng cho Phật thì đâu có cần phải là hoa huệ hay hoa hồng. Tại vì bản thân của Phật không phải là để thưởng thức hoa. Ta cúng cho Phật là ta cúng tấm lòng của mình, ta cúng cho ta đó, chứ không phải ta cúng Phật là ta cúng để cho Phật hưởng. Ta cúng cho Phật một chung nước, ta cúng cho Phật một cành hoa, chính là ta dâng hiến cái sự tồn tại của ta đến với lại mười phương pháp giới. Đức Phật kia cũng chẳng vì một cành hoa, chẳng vì một bình bông để rồi độ cho mình vượt thoát sinh tử đâu, không. Không có chuyện đó. Chính vì lẽ đó trong cái cuộc đời này, sự vật và hiện tượng vẫn đang tồn tại trước mắt của chúng ta, niềm vui và nỗi buồn vẫn đang tồn tại trước mắt của mình. Nhưng mà nếu bỏ niềm vui và nỗi buồn này đi á, đại chúng sẽ không bao giờ tìm được giá trị chân của hạnh phúc. Trong bát nạn mà chúng ta hay nghe nói đó, bát nạn là cái gì? Tám nạn. Nhất thất cu lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Nhất thất cu lô châu có nghĩa là ở những cái vùng đất xa xôi mang di mọi rợ mà không có ánh sáng của Phật Pháp, là cái đất nước mà chưa từng biết Phật Pháp là gì, chưa thấy được cái giá trị chân hạnh phúc, an lạc, chưa nghe được cái giá trị của sự vượt thoát sinh tử. Nhất thất cu lô châu, ai mà ở cái xứ đó là một trong những nạn. Nhị phi tưởng thiên. Phi tưởng thiên là ở cõi trời cao nhất, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ở cõi trời đó, ăn thì có ăn, mặc thì có mặc, không đi làm, không gì hết. Muốn là có. Và ở trên đất cõi trời đó, nó sung sướng vậy mà tại sao Phật giáo gọi nó là một nạn? Ở đây, ngồi ở đây, đại chúng có ai là không mong muốn mình muốn gì được đó? Phải không? Tự trong tâm thức của mình có thể cảm nhận được rằng, trời ơi, tại sao cuộc đời tôi khổ quá, tôi làm mà không đủ ăn, con cái của tôi hư, nhà cửa của tôi không rộng, nhà cửa của tôi không đẹp, xe của tôi không ngon, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, người ta muốn cái gì là có cái đó. Chỉ cần móng khởi cái tâm thức thôi là đã có rồi. Ấy vậy mà trong Phật giáo gọi cái cõi đó là một cái nạn. Là tại vì sao? Là tại vì ở cái cõi trời đó muốn gì được đó, cho nên không có ai là người đau khổ hết. Và xin thưa đại chúng, không có ai là người đau khổ hết thì cũng sẽ không có ai là người hạnh phúc hết. Tại vì không có giá trị đối lập để so sánh. Đại chúng nhớ ha. Không có cái giá trị đó. Chính vì lẽ đó mà người ta tồn tại trong một cái tiến trình hết bao nhiêu kiếp của đời sống của họ rồi đó, thì họ lại lập tức trở về lại cuộc đời con người. Nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tức là sinh trước Phật hoặc là sinh sau Phật là một nạn. Ý nói là những con người sinh ra trước Phật và sau Phật là không được gặp Phật Pháp. Cái yếu tố không được gặp Phật Pháp đó là một nạn, chứ không phải là sinh trước Phật hay sau Phật. Ý nghĩa là như vậy. Tứ thế trí biện thông. Thứ tư là những người mà thông minh trong cuộc đời này chỉ nhờ vào cái sở học của thế gian Pháp, mà chưa liễu ngộ được Phật Pháp, chưa giác ngộ được lẽ đời. Thế trí biện thông là để chỉ cho những người học giỏi ở cuộc đời này, học thế gian Pháp đó, nhưng mà không thực hành đúng với giáo Pháp của Đức Như Lai. Giống như quý vị học Phật Pháp rất là giỏi, nhưng mà chưa đoạn tận được tham, sân và si, thì cũng giống như là những người thế trí biện thông. Chúng ta rành rẽ Phật Pháp, nói ra bất cứ pháp số nào mình cũng biết hết, mình cũng đọc hết. Kinh điển mình thuộc hết, nhưng mà chúng ta không có thực hành, mà vẫn đối diện, khi đối diện với tham mình vẫn tham, đối diện với sân mình vẫn sân, đối diện với si mình vẫn si. Thì những người như vậy cũng liệt vào trong cái tứ thế trí biện thông. Ngủ mông lung ám á. Mông lung ám á tức là đuôi điếc câm ngọng. Chúng ta ngồi đây không ai đuôi, không ai điếc, không ai câm, không ai ngọng. Thế là mình đã thoát ra được cái nạn đơn giản nhất của cuộc đời. Và chúng ta biết được rằng có những con người trong cuộc đời này họ không có mơ mộng cái gì cao sang hết á. Người ta mơ mộng như chúng ta đang là. Người ta mơ mộng là có thể đi được, có thể đứng được, có thể ngồi được, có thể nằm được. Người ta mơ mộng là người ta có thể nói được, người ta có thể nghe được, người ta có thể hít thở được, vân vân và vân vân. Trong cuộc đời này chúng ta tưởng đâu mình đang sống đây là không có gì màu nhiệm, dạ xin thưa không. Hiện tại chúng ta đang sống đây là cả một bầu trời màu nhiệm rồi. Trên thế gian này, ngay ở trong thân phận con người, biết bao nhiêu người đuôi, biết bao nhiêu người điếc, biết bao nhiêu người câm, biết bao nhiêu người ngọng, biết bao nhiêu người không đầy đủ tay chân, biết bao nhiêu người tật nguyền, biết bao nhiêu người yểu số, biết bao nhiêu người đang trên giường bệnh chờ chết, biết bao nhiêu người muốn hít thở không khí bình thường, muốn đi đứng bình thường nhưng không đi đứng bình thường được như chúng ta. Đại chúng thấy đó, khi mà phân tích với nhau như vậy, mình thấy được rằng đời sống của mình hiện tại đã là quá đầy đủ rồi. Chứ không phải đi là đầy đủ đâu. Lục địa ngục thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Địa ngục ngạ quỷ và súc sanh hiện tại chúng ta đang tồn tại ở cõi người. Nhưng mà tâm thức có lúc chúng ta là địa ngục, có lúc chúng ta là ngạ quỷ, có lúc chúng ta là súc sanh, có lúc chúng ta là thiên, có lúc chúng ta là nhân, có lúc chúng ta là A-tu-la. Trong bát nạn của Phật giáo đó, ngày hôm nay ngồi tại đây, quý Phật tử có cái nạn nào không? Có không? Nạn nào? Hay là nào cũng có? Có lúc chúng ta muốn gì được đó, hạnh phúc quá không nhớ tới Phật. Có lúc chúng ta đau khổ quá, chúng ta cũng không nhớ tới Phật. Có lúc chúng ta cũng ganh ăn, cũng ghét uống, giống như là súc sanh, phải không? Có lúc chúng ta cũng tranh giành, có lúc chúng ta cũng đấu đá, có lúc chúng ta cũng sân si, có lúc chúng ta cũng tham lam. Thế thì trong tám nạn đó, tuy là thân phận của con người, có đầy đủ yêu thương, có đầy đủ giận hờn, có đầy đủ hạnh phúc và đau khổ, nhưng mà chúng ta dường như cõi nào mình cũng có hết. Đó là tùy theo cái tâm thức mình du hành. Và xin thưa đại chúng là ở cái cõi con người là cái cõi tuyệt vời nhất. Chưa có chư Phật và Bồ Tát nào thành Phật mà ở cái cõi khác, cõi con người. Đại chúng nhớ ha, không có thành Phật hay thành Bồ Tát từ cái cõi người mà thành. Hạnh phúc như vậy đó. Cho nên Đức Phật diễn tả cái phước mà được làm người đó giống như là một con rùa nó sống ở dưới biển đó, nó sống ở dưới đáy biển, cứ 100 năm nó nổi lên mặt biển một lần, và trên biển có một cái tấm ván trôi nổi bằng bền sóng nước mênh mông. Ở trên cái tấm ván đó có một lỗ nhỏ chỉ vừa cái đầu con rùa thôi, cứ mỗi 100 năm nó ngóc lên trên mặt biển một lần để thở. Thì đời sống của con người, cái kiếp nó quý báu đến nỗi như thể là khi cái con rùa 100 năm nó ngoi lên mặt biển, mà nó ngoi trúng vào trong cái lỗ tròn của cái tấm ván nổi bồng bềnh trên mặt biển bao la. Đời sống của con người chúng ta nó quý tới mức độ như vậy đó, và nó khó kiếm tới mức độ như vậy đó. Ấy vậy mà sinh được làm người rồi, chúng ta không thấy cái kiếp người là khó. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản cha mẹ sanh ra thôi. Nhưng thưa là không. Trong cái tiến trình sinh diệt, trong cái con mắt của nhà Phật, chúng ta đã tồn tại từ vô lượng và vô lượng kiếp. Chúng ta đã sinh tử luân hồi từ vô lượng và vô lượng thân. Chúng ta đã từng trải qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, A-tu-la, v.v. Và chưa từng sinh diệt. Mầm móng của tâm thức của mình chưa từng sinh và cũng chưa từng diệt, chỉ thay đổi trạng thái hình hài mà thôi. Thế đó, trong cuộc đời này và trong tâm thức hiện tại của chúng ta, chỉ có điều khi vui làm sao mình biết là mình đang vui, khi buồn làm sao mình biết là mình đang buồn. Và chính cái lúc vui và chính cái lúc buồn là lúc mà chúng ta tu hành có kết quả nhiều nhất, chứ không phải bây giờ ngồi đây là có kết quả nhiều nhất đâu. Nói như vậy không nghĩa là phủ nhận cái sự tu hành của quý Phật tử đang hiện tại, nhưng mà tự thân của mình tu hành là khi mình đối diện trực tiếp với những gì xảy ra trong thân tâm của mình. Chỉ có lúc đó mình mới biết mà thôi. Còn hiện tại bây giờ chúng ta chỉ nói cho nhau nghe, và chúng ta không thể trực tiếp đối diện được với những cái bất an xảy ra ngay tại đây và bây giờ, tại vì chưa có nhân duyên để nó xuất hiện. Khi mà đại chúng buồn, khi đại chúng phiền, khi đại chúng giận, khi đại chúng bất an, tại lúc đó và tại nơi đó, nếu như người học Phật giỏi, người hành pháp Phật giỏi, là người nhận diện được ngay cái lúc mà mình đang buồn, đang giận, đang vui, đang thương, đang ghét đó. Người học Phật giỏi hơn á, là người biết chuyển hóa ngay tại chỗ đó. Và chỉ có tại cái chỗ buồn, vui, thương, ghét, khen chê, được, mất, chỗ đó đó mới làm cho chúng ta hơn nhau là anh có chuyển hóa được hay không. Và trong Phật giáo, tu là gì? Tu là sửa. Rất là đơn giản, tu là sửa, phải không? Chứ không phải tu là làm mới. Tu là sửa, có nghĩa là bản thân nó đã có rồi. Đúng vậy không? Bản thân nó đã có rồi, nhưng mà vì nó chưa được nhu nhuyễn, nó chưa được trong sạch, nó chưa được hay ho, nó chưa được tuyệt vời, cho nên mình cần phải sửa, phải tô điểm nó lại. Cho nên tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa tất cả những cái gì mà những cái đó đem lại cho mình cái hạt giống trầm luân sinh tử. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta chỉ sợ những cái gì mà cái đó nó xảy đến với mình thôi. Còn những cái mà nó chưa xảy đến với mình không care, mình không sợ. Phải vậy không? Rõ ràng là chúng ta chỉ là người đi chặt cái ngọn thôi, chứ không bao giờ tìm ra cái gốc. Và ngày hôm nay đây, mình biết được rằng tất cả đều có nguyên nhân. Nếu anh gieo gió thì anh sẽ gặt bão. Nếu anh gieo một hành động thì anh sẽ gặt một thói quen. Đại chúng hễ cứ làm một cái công việc gì đó hoài thì mình sẽ, cái hành động đó nó sẽ thành cái thói quen. Nếu mà chúng ta gieo một cái thói quen như vậy thì chúng ta sẽ gặp một cái định nghiệp. Rõ ràng thôi. Tại vì nghiệp thì nó gọi là tập quán nghiệp đó. Có cái gọi là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là những cái mà chúng ta đã làm đi làm lại trở thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó mình cứ nghĩ đâu là nó không có tội vạ gì, nhưng mà thật ra nó đã gieo vào trong tạng thức của mình luôn rồi. Và nó trở thành cho mình một cái nghiệp lúc nào không hay. Và có một lần Đức Phật đã chỉ cho tất cả những đệ tử cũng như Ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi là giống như một người tu theo Phật, làm những công đức lành theo Phật, mà khi người đó chết bất đắc kỳ tử thì người đó có thể sinh về được thế giới của Đức Phật hay không? Thì Ngài trả lời là cũng giống như một cái cây, nó đã nghiêng về phương đông. Hễ mà cái cây đó bị gió mưa làm cho tróc gốc, hoặc là bị người ta đốn chặt, thì cái cây đó sẽ ngã về hướng nào? Thì cũng như vậy đó, trong tâm thức của chúng ta, hễ lúc nào mà mình cũng nhớ tới Phật, lúc nào cũng làm những công việc Phật, buồn vui cũng nhớ tới Phật, mà thương ghét cũng nhớ tới Phật, thì xin thưa đại chúng là cái lúc mà chúng ta chết thì tâm thức của mình đã đi theo một cái đường mòn hướng tới Phật rồi. Quan trọng lắm. Cho nên giọt nước làm tràn ly mà chúng tôi nói với quý vị như vậy đó. Ở đây có tất cả quý bác lớn tuổi, thì quý bác đã chuẩn bị cho cái chết chưa? Dạ rồi. Có vị nào đã chuẩn bị cho cái chết của mình rồi? Dạ, có vị nào giơ tay lên coi, có vị nào đã chuẩn bị cho cái chết rồi? Có mấy vị à? 10 vị. Có nghĩa là cái chết nó xảy ra bất cứ lúc nào cũng được, đã sẵn sàng lên đường. Sẵn sàng lên đường rồi. Dạ, xin được tán dương công đức của quý bác. Và xin thưa là phải giọng mạnh lắm đó. Phải giọng mạnh lắm mới có thể làm được điều đó và sẵn sàng xả ly. Còn số là chúng ta chưa chuẩn bị cho cái chết. Có nghĩa là còn sự bám víu, còn sự tiếc thương, còn sự áy náy, còn sự quyến luyến với cuộc đời, chưa hoàn toàn dứt bỏ. Nhưng mà rồi trong một mai, một ngày nào đó, sự vật và hiện tượng này nó đều đi theo cái chu trình sinh và diệt của nó, để nó nhập vào cái thể như nhiên bất động của vũ trụ bao la này. Cái như nhiên bất động của vũ trụ đó là gì? Nó động nhưng mà nó không có động. Nó động mà không động có nghĩa là sao? Sự vật và hiện tượng này, bản thân của nó là động. Đại chúng hiểu ý đó không? Sự vật và hiện tượng nó chưa từng đứng yên. Tại vì nó là sinh diệt, pháp sinh diệt mà. Pháp vô thường mà làm sao mà đứng yên được? Phải không? Tự thân của một sự vật và hiện tượng, hễ cái này chết đi là lập tức nó đã sinh ra cái khác. Một cơ thể gọi là chết, nhưng mà bản thân của cơ thể đó là rã ra, tan ra. Thì cái sự tan ra trên cơ thể chết đó là sự sinh. Cơ thể này diệt, nhưng mà cái diệt này để trở thành sinh cho những cái khác. Thế thì bản thân của sự vật và hiện tượng nó luôn luôn động, chưa từng đứng yên. Và khi nó đã chưa từng đứng yên, nó luôn luôn động, thì cái trạng thái động đó bản thân nó cũng không còn động nữa. Tại vì nó đã như nhiên trong tự bản thân nó. Đại chúng hiểu ý đó không? Trong tự bản thân của sự vật và hiện tượng đó, nó đã tồn tại cả đôi, vừa động và vừa đứng yên trong đó. Ví dụ đại chúng bây giờ ngồi đây gọi là đứng yên, chúng ta ngồi yên. Nhưng mà cái ngồi yên này nhìn trên cơ thể thôi, hoặc là nhìn đại chúng với lại một người đang đi thì gọi là đứng yên. Nhưng mà trong cơ thể của mình biết bao nhiêu là sự trao đổi chất, biết bao nhiêu là sự sinh và sự diệt của các tế bào, những luồng máu đang thay đổi với nhau, sự chạy của hơi ấm, của hơi thở. Và chúng ta gọi là đứng yên, cái nhà này gọi là đứng yên. Bản thân của nhà này đang nằm trên trái đất, và trái đất này đang quay quanh mặt trời. Thế thì nếu như đứng ra khỏi trái đất này để nhìn về trái đất thì cái ngôi chùa này cũng đâu có đứng yên. Mà nếu ngôi chùa này không đứng yên thì bản thân của ta làm gì có chuyện đứng yên. Nhưng mà nếu khi chúng ta nằm ở trong cái ngôi chùa này thì nhìn ngôi chùa này nó đứng yên. Thế thì đứng yên hay là di chuyển là tùy bản thân của anh đứng đó mà nhìn nhận mà thôi. Chúng ta gọi là phương Đông, nhưng nếu mà chúng ta bay lên vũ trụ, bay lên mặt trăng thì có còn phương Đông hay phương Tây gì nữa không? Cho nên sự xác định Tây phương thế giới, sự xác định Đông phương, sự xác định địa ngục, sự xác định thiên đàng, sự thiết xác định cực lạc đều là mang yếu tố của sự giả danh cả. Nếu như chúng ta chấp vào cái sự giả danh kia thì cuộc đời tu học của mình chưa liễu ngộ được cái giáo lý thầm thâm không tướng. Phải không? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bắt năng kiến Như Lai, mà chúng tôi nói đại chúng hôm qua. Những cái mà chúng ta bị vướng bắt vào, nhìn cái sắc tướng, nhìn cái âm thanh, niệm Phật phóng hào quang, vân vân và vân vân, những trạng thái đó không phải là những cái để giúp cho chúng ta liễu ngộ sinh tử. Cái liễu ngộ sinh tử là tự bản thân của mình vượt qua khỏi cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, tích tụ công đức, tích tụ trí tuệ. Muốn thành Phật và muốn thành Bồ Tát không phải đơn giản chúng ta chỉ niệm Phật A Di Đà, chúng ta chỉ có tụng kinh, chúng ta chỉ có bái sám. Phật và Bồ Tát đã trải qua hằng hà sa số kiếp để làm tất cả những hạnh nguyện, bố thí, cúng dường, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Và công đức và trí tuệ là hai cái cánh của một con chim. Gãy bất cứ cánh nào con chim cũng không thể bay được. Cho nên đại chúng đừng nghĩ được rằng là tôi chỉ có tu, tôi không có làm gì ác, tôi cũng không cần bố thí, không cần cúng dường. Dạ xin thưa không. Cái việc đầu tiên của một người Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát, cái giới Bồ Tát và phương châm con đường đi, gọi là kim chỉ nam đó, gọi là cái phương hướng, cái đường đi đó của Bồ Tát Đạo, đó chính là lục độ vạn hạnh hay lục độ ba la mật. Mà mở đầu của lục độ ba la mật là cái gì? Bố thí. Bố thí, tại sao phải bố thí? Tại sao hàng Bồ Tát không tu trí tuệ, không tu tinh tấn, không tu thiền định mà lại tu cái pháp bố thí trước tiên? Dạ. Thì xin thưa đại chúng là như chúng tôi nói, chúng ta chưa từng tồn tại bản thân của mình. Chúng ta tồn tại đây là sự vay mượn của tất cả mọi thứ trong trời đất này. Nói tóm lại là sự vay mượn của tất cả chúng sanh để tồn tại. Chính vì lẽ đó, nếu anh không nhận thức được anh đang tồn tại là sự tồn tại của tất cả mọi chúng sanh, tức là khi mà anh đang sống đây, mà anh đang hành hoạt đây, là anh đang giữ sự tồn tại của tất cả mọi chủng loại thể tánh chúng sanh trong trời đất này. Và sở dĩ chúng sanh trong trời đất này cho anh sự sống như vậy đó, cho nên anh phải bố thí lại cái sự sống của anh cho tất cả mọi sự vật và hiện tượng theo cái lẽ công bình của lẽ sống thôi. Cho nên cái bố thí ba la mật là anh phải clear trước, tức là anh phải sạch sẽ trước là tam luân không tịch, phải không? Anh không nhận thấy mình bố thí, anh không nhận thấy người nhận và anh không thấy cái vật cho. Tam luân không tịch đó có nghĩa chẳng có cái gì, không có cái gì quan trọng hết, là tại vì anh phải làm một điều tất nhiên là anh phải trả lại sự công bình cho lẽ sống, chỉ vậy thôi. Anh không hề có tội, anh cũng không hề có phước gì cả. Nếu mà anh thấy là anh có phước thì anh đã là tam luân không tịch, anh đã phạm vào, anh chỉ là một sự đánh đổi thôi. Nếu mà anh muốn anh có phước thì cái có phước kia cũng là một sự đánh đổi mà thôi. Tại chúng hiểu ý đó không? Cho nên cái sự cho đi mà cho đi của ba la mật Bồ Tát tu á, chẳng qua là một sự công bình của lẽ sống. Nếu mình gọi là trả nợ có nghĩa là mình còn có một cái feeling không có good, đúng không? Tại vì chúng sanh nó cho mình mọi thứ là nó như nó không hề bỏ tâm thức của nó vào trong đó. Không khí đã cho ta, cái không khí bản thân của nó không nghĩ là nó cho, cũng không nghĩ là có người nhận. Nó vẫn bình thường như nó đang là của lẽ sống. Và chúng ta trong cái tam luân không tịch kia, anh không có mặt, sự cúng không có mặt và người nhận không có mặt. Nếu mà vắng mặt tất cả cái đó thì anh đâu còn cái lý do gì để giải thích là tôi đang cúng dường, người này đang nhận hay sự vật kia đang tồn tại. Có phải tất cả đang như bất động không? Nếu như bất động thì nó đã tồn tại như nó đang là. Thế mới gọi là ba la mật. Phải không? Tức là cái lẽ đó không được lý giải nữa, cho nên vượt qua cả ngôn từ, vượt qua cả giới hạn của sự nhận thức. Đại chúng thấy nó hay lắm, giáo lý của Đức Phật nó rất là thậm thâm, nó rất là hay. Mà nếu như mà chúng ta còn vướng bất cứ một chút nào thì trầm luân này mình sẽ đi vào tiếp tục. Nó là như vậy đó. Bất cứ sự vật và hiện tượng nó vốn vẫn đang tồn tại như nó đang là. Chẳng qua là trong, như ban đầu chúng tôi nói, sở dĩ chúng ta tồn tại đây là chúng ta đang tồn tại trong các mối nhau. Chỉ có tồn tại bởi sự liên hệ mà thôi, bởi sợi dây mà thôi. Trong định luật vạn vật hấp dẫn á, khi ta tương tác vào cái gì đó một lực thì lập tức
cái vật kia cũng sẽ tương tác lại ta một lực. Đúng vậy không? Từ cái buổi bình minh của cuộc sống chúng ta đã học như vậy. Cuộc đời này y chang như vậy đó. Nếu như ta không tương tác vào cuộc đời này bất cứ một lực gì, thì cuộc đời này cũng sẽ không tương tác lại chúng ta một lực. Nhưng mà rồi, bất cứ sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó tồn tại là nó có lý do để nó tồn tại. Cái lý do đó là cái mối tương tác và liên lạc. Nếu như cái mối tương tác và liên lạc kia không còn thì sự vật này chấm dứt và sự vật kia cũng không còn lý do để tồn tại. Tại vì bản thân tôi tồn tại là do cánh hoa này có tồn tại, do mọi người có tồn tại. Nếu tôi không tồn tại, mọi người không tồn tại thì vũ trụ này, sơn hà đại địa này, chúng sanh thể tánh trong cuộc đời này không lấy gì để tồn tại. Cho nên có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Cả thế gian này cũng không thì đừng kể là nước, đừng kể không khí, đừng kể là cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều không hề có mặt. Cho nên trôi lăn trong vuông vàng sinh tử, từ bao nhiêu kiếp sống, từ bao nhiêu đời, từ bao nhiêu hình trạng của cuộc sống. Nhưng mà nó đã vốn viên mãn từ buổi ban đầu. Nó đã như như từ buổi ban đầu. Nó đã như thị từ buổi ban đầu. Chẳng qua là chúng ta đã dùng tất cả những cái lăng kính, rồi mình tiếp xúc với nhân gian, mà mình bị ảnh hưởng bởi cuộc sống này, làm cho mình mê hoặc mà thôi. Hết giờ rồi. Chưa có đụng gì tới bài giảng hết. Cuộc đời chỉ có vậy thôi. Và những vị thiền sư, người ta gọi là thõng tay vào chợ đó. Thõng tay vào chợ có nghĩa là hình dung ra một cái người mà không còn vướng víu gì với cuộc đời này cả. Người ta nhìn cũng tự nhiên, người ta nói cũng tự nhiên, người ta la mình cũng tự nhiên, mình cũng thảnh thơi đi vào cuộc đời. Phải không? Tại vì hành trạng của họ bây giờ họ làm không phải là tôi làm cho tôi. Bản thân tôi đã xong rồi. Thân phận của tôi trong cuộc đời này đã xong rồi. Mà trong kinh Pháp Hoa thì có một cái từ rất là hay, đó là tùng địa giọng xuất. Tùng địa giọng xuất là sao? Từ dưới đất vọt lên. Hình dáng rất là hay. Nghe cái câu đó không là mình đã thấy hấp dẫn rồi. Từ dưới đất vọt lên là tùng địa giọng xuất. Trong cuộc đời này, hễ ai cần là mình lập tức xuất hiện. Xuất hiện, đáp ứng cái nhu cầu của người ta xong là mình biến mất. Đó là hành trạng của Bồ Tát đó. Xuất hiện trong đời chỉ là để giúp đời thôi, chứ không phải để giúp mình. Chứ không phải là tới đó để rồi ăn hiếp chúng sanh. Phải không? Mình tới đó là để giúp cho chúng sanh, để giúp cho cái chỗ đó nó nở hoa, nó đơm hoa, nó kết trái. Làm cho sự vật và hiện tượng chỗ đó yên bình, thảnh thơi, nhẹ nhàng trong cuộc đời này. Tại vì chúng ta rồi một mai, rồi một ngày mốt ngày kia mình cũng sẽ bỏ cuộc đời này ra đi để du hành trong những quốc độ khác. Ở cuộc đời này nó đơn giản nhưng mà không ai hiểu hết. Ai cũng muốn mình được người ta giúp hết. Phải không? Ai cũng muốn được thương, ai cũng muốn được người ta giúp, ai cũng muốn là quan tâm, ai cũng muốn yêu thương, ai cũng muốn chiều chuộng. Mà ngược lại mình thì không muốn yêu thương ai, không muốn chiều chuộng ai, không muốn hy sinh cho ai, không muốn nâng đỡ ai. Mà mình là đè đầu cởi cổ. Chúng sanh là mạnh được yếu thua. Ánh đạo vàng có cái câu là: sau chuyến du hành, thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ. Thu lớn săn mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm mệt nhái, mạnh được yếu thua phiền trước khắp muôn loài. Cái cuộc sống này nó vốn là ganh ăn, nó vốn là ghét ở. Hễ mạnh được là yếu thua thôi. Cho nên bản thân tự thân của tất cả chúng ta là những người tu theo Phật thì không thể mạnh được và yếu thua. Đó là yếu tố căn bản của lẽ sống. Và cầu nguyện cho đại chúng luôn an lành và hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.